Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, Cung Saint-Géry là một tòa nhà tọa lạc trên đảo Île-de-la-Cité giữa lòng Paris, với tòa tháp đồi sừng sững bên bờ sông Seine, là một công trình nổi tiếng thuộc cung điện Palais de la Cité, cung điện đầu tiên của các nhà vua Pháp được xây dựng ở Paris và là cung điện lộng lẫy nhất châu Âu thời đó, trước khi trở thành một nhà tù khét tiếng thời cách mạng tư sản Pháp 1789, nơi giam giữ nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử nước Pháp thời cách mạng. Không chỉ nổi tiếng là tòa nhà không phải nhà thờ mà có các căn phòng với kiến trúc trung cổ, mái vòm cổ tích lớn nhất châu Âu, Cung Saint-Géry còn là một trong những kiệt tác kiến trúc thế kỷ 14 và là một chứng nhân lịch sử quan trọng bậc nhất ở kinh thành Paris, một thời là nơi ghi dấu quyền lực nước Pháp. Tại sao tòa nhà lại mang tên là Cung Saint-Géry? Bà Delphine Samson, quản lý Cung Saint-Géry giải thích.
Tout simplement parce qu'il y avait un personnage très important ici, c'était le concierge.
Rất đơn giản, trước đây ở nơi này đã từng có một nhân vật rất là quan trọng, người đó được gọi là concierge. Đó là một người cai quản nhân sự của cung điện thời Trung Cổ. Vào thời đó thì cung điện có khoảng 2.000 người, trong đó có các lính canh, sen đầm. Người này cũng phụ trách quân nhu và người được gọi là concierge đã đặt tên tòa nhà này là Conciergerie.
Donc le concierge a donné son nom à ce monument, la Conciergerie.
Cung Saint-Géry từng là một phần của cung điện hoàng gia. Sử sách truyền lại rằng, vào thế kỷ thứ 6, vua Clovis chọn đảo Île-de-la-Cité làm nơi ở của hoàng tộc. Năm thế kỷ sau, kể từ thời vua Hugues Capet, vị vua đầu tiên của nhà Capet, cung điện Palais de la Cité không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng quyền lực của các triều đại hoàng tộc. Tới thế kỷ thứ 13, Saint-Louis cho tiến hành tu bổ, làm đẹp cung điện. Sang thế kỷ 14, vua Philippe le Bel lại cho cách tân cung điện, biến Palais de la Cité thành biểu tượng nổi tiếng của chế độ quân chủ. Trụ sở quốc hội cũng được đặt tại đó. Cuối thế kỷ 14 là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cung điện Palais de la Cité nói chung và Cung Saint-Géry nói riêng. Vua Charles là đệ ngũ chuyển nơi ở về tòa nhà Saint-Paul gần Bastille, Điện Louvre và Lâu đài Vincennes. Cung Saint-Géry kể từ đó trở thành nơi đặt trụ sở của các cơ quan tư pháp, tòa án. Bà Delphine Samson, quản lý Cung Saint-Géry cho biết tiếp.
Au moment où les rois s'en vont, il reste ici toute l'activité judiciaire.
Khi mà các vua rời đi thì đây là nơi diễn ra các hoạt động quản lý hành chính của đất nước. Dần dần Cung Saint-Géry trở thành cung pháp đình, Palais de la Justice, và sau đó là nhà ngục.
Et c'est ce qui fait que la conciergerie devient progressivement le palais de justice et ensuite une prison.
Vì các vụ án được tòa xử ngày càng nhiều, người ta đặt ngay tại Cung Saint-Géry tòa án cách mạng để xử các vụ án chính trị và các phòng tạm giam nghi phạm trước khi đưa họ ra xét xử trước tòa và đẩy họ lên xe kéo, đưa tới pháp trường xử trảm. Cứ như thế, Cung Saint-Géry dần dần trở thành một nhà ngục. Trong giai đoạn cách mạng tư sản Pháp, Cung Saint-Géry là một nhà ngục lớn nhất tại Paris, thậm chí là lớn nhất toàn nước Pháp. Lúc cao điểm nhất, có bao nhiêu người bị tạm giam ở ngục Cung Saint-Géry? Sử gia Guillaume Mazot cho biết.
Rất khó để biết con số chính xác, nhưng chúng tôi cho rằng có khoảng 5 đến 600 người bị giam vào cùng một thời điểm khi tòa án cách mạng hoạt động mạnh nhất, tức là vào năm 1793 và nhất là mùa xuân năm 1794. Điều đó cũng có nghĩa là có quá đông người bị tạm giam ở đây so với sức chứa của nhà tù.
Cung Saint-Géry đúng là một chứng nhân của cuộc nội chiến Pháp và giai đoạn La Terreur, đại khủng bố, hay giai đoạn kinh hoàng cuối thế kỷ thứ 18. Từ năm 1793 đến năm 1795, có hơn 4.000 người bị giam cầm trong ngục Cung Saint-Géry và bị tòa cách mạng xét xử. Họ là ai? Sử gia Guillaume Mazot giải thích tiếp.
Eh bien, d'avoir proféré en public des menaces contre la République, d'avoir aussi critiqué des membres du régime.
Trước hết, đó là những người ra nơi công cộng, chửi bới, đe dọa nền Cộng Hòa, chỉ trích những lãnh đạo của chế độ. Nghiêm trọng hơn là những người trang bị khí giới để chống chế độ. Những người này có rất ít cơ hội sống sót sau các phiên tòa cách mạng.
Quả vậy, trên thực tế, chỉ có 1/3 số người được tòa án cách mạng trả tự do sau khi bị giam ở ngục công Sergerie, số còn lại đều bị đưa lên đoạn đầu đài. Trong số đó, có nhiều người là nông dân, thợ thủ công, các nhà quý tộc và các chính trị gia nổi tiếng. Điều trớ trêu là thậm chí cả những lãnh đạo, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc cách mạng tư sản Pháp như Georges Danton, Maximilien Robespierre, v.v. cũng bị giam tại công Sergerie và bị đưa ra pháp trường xử chém vào cuối giai đoạn kinh hoàng. Bản thân công tố viên khét tiếng Fouquier-Tinville của tòa án cách mạng Paris sau khi kết án hàng ngàn người cuối cùng cũng chịu chung số phận với các nạn nhân đã bị ông đưa đến chỗ chết. Nhưng có lẽ tù nhân nổi tiếng nhất tại ngục công Sergerie là hoàng hậu Marie Antoinette, vợ vua Louis XVI. Sau khoảng 2 tháng bị giam cầm và phiên xử kéo dài 2 ngày tại tòa cách mạng, hoàng hậu Marie Antoinette đã bị đưa ra khỏi công Sergerie và bị xử trảm vào ngày 16 tháng 10 năm 1793. Hiện nay, tại khu trưng bày ở công Sergerie vẫn còn một phòng trưng bày riêng về hoàng hậu Marie Antoinette. Một số bức tranh khắc họa số phận bi thảm và những tháng ngày trong ngục tù của bà và một số di vật của hoàng hậu trong những tháng ngày đó vẫn được gìn giữ cẩn thận. Chẳng hạn như một chiếc váy trắng, một chiếc vò nước bằng sứ, thảm trải sàn, khăn trải bàn ăn, cây thánh giá, v.v. Giai đoạn kinh hoàng chấm dứt vào năm 1794-1795. Tuy nhiên, công Sergerie vẫn tiếp tục được sử dụng như một nhà ngục. Trong thế kỷ thứ 19, công Sergerie vẫn là nơi giam cầm nhiều nhân vật chính trị quan trọng, trong đó có Louis Napoleon Bonaparte, người sau này trở thành hoàng đế Napoleon Đệ Tam. Tới năm 1862, công Sergerie được xếp hạng công trình lịch sử của Pháp. Từ năm 1914, công Sergerie mở cửa đón du khách tham quan. Và chính thức, kể từ năm 1934, công Sergerie không còn là một nhà ngục. Hiện nay, du khách chỉ được tham quan một phần công Sergerie, trong đó có khu vực trước đây là nơi giam cầm hoàng hậu Marie Antoinette, nhà lãnh đạo cách mạng Robespierre, Cour des Dames, tức là khoảng sân vườn nhỏ ngoài trời dành cho các nữ tù nhân, với một đài nước nhỏ nơi họ giặt giũ quần áo, và căn phòng mà trước khi bị đưa ra pháp trường, các tù nhân được đưa tới đó để cắt tóc, gỡ bỏ đồ trang sức. Một khu vực khác rất nổi tiếng là căn phòng có tên Salle des Gendarmes với mái vòm Gothic tuyệt đẹp, được vua Philippe le Bel cho xây dựng từ năm 1302. Salle des Gendarmes đã từng là căn phòng với mái vòm Gothic lớn nhất châu Âu, có thể tiếp đón tới 2.000 người. Đây là phòng dành cho đội ngũ phục vụ hoàng tộc. Ngoài ra, du khách còn được tham quan khu bếp, được xây dưới thời vua Jean le Bon. Đây là khu bếp nấu ăn cho những người trong đội ngũ nói trên. Nhìn từ bên ngoài, phía sát bờ sông Seine, công Sergerie nổi bật với 4 tòa tháp cao. Đầu tiên là tháp đồng hồ cao 47 mét. Chiếc đồng hồ công cộng đầu tiên của Paris được treo tại đây vào năm 1370. Được phục chế, trùng tu nhiều lần, chiếc đồng hồ hiện vẫn còn hoạt động. Trên mặt chiếc đồng hồ tuyệt đẹp, nổi bật trên nền xanh thẫm biểu trưng cho hoàng tộc Pháp thời xưa là rất nhiều họa tiết trang trí mạ vàng óng ánh, cầu kỳ, tinh xảo. Trong đó, nổi bật là bức chạm nổi khắc họa hai vị thần, thần pháp luật, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm tấm bảng giới luật, và thần công lý, một tay cầm kiếm, một tay cầm chiếc cân. Hai tháp đồi ở giữa có tên gọi là tháp César và tháp Argent. Tòa tháp cuối cùng là tháp Bombec. Bec có nghĩa thông tục là mồm, miệng. Tháp mang tên Bombec vì trước kia đó là nơi có các phòng tra khảo dùng nhục hình để lấy khẩu cung. Một điều đặc biệt dành cho du khách là kể từ cuối năm 2016, công Sergerie được trang bị hơn 100 máy tính bảng có tên là Istopat với công nghệ hiện đại tái hiện lại quang cảnh trong công Sergerie theo dòng thời gian, cho phép khách tham quan chìm đắm vào cả không gian và thời gian lịch sử.